Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 10 với đề tài Truyền giao sứ mạng phần 10. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho Timôthê là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ta đang nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bỏ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Dựa vào lẽ trông cậy gì giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: Sứ đồ Phaolô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2a. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Câu hỏi thứ tư: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Sứ đồ Phaolô viết trong câu 2 phần b rằng: Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Điều thứ nhất trong 3 điều mà sứ đồ Phaolô muốn cho Timôthê kinh nghiệm được trong chức vụ đó chính là ân điển hay ân sủng được ban cho bởi Đức Chúa Trời. Không những đó là ân cứu rỗi mà Timôthê đã nhận được, nhưng còn là đặc ân được trở nên là người chăn bày cho Chúa ở tại hội thánh Ê-phê-sô. Khi nhớ đến sự ban cho cao trọng đó, thì mọi người con Chúa nói chung hay những ai được kêu gọi để bước vào công tác phục vụ Chúa cần phải luôn hạ mình khiêm nhường, hết lòng biết ơn Chúa. Vì mọi điều mình đang có được, từ những phước hạnh trong cuộc sống hay kết quả trong công tác hầu vị Chúa, thì hết thảy cũng đều đến từ sự ban cho trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Với sự từng trải của vị sứ đồ đã dâng trọn thời gian đời sống mình để dấn thân hầu vị Chúa. Sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm rằng nếu không bởi Đức Chúa Trời ban cho ân sủng thì không thể nào có thể đủ sức chu toàn chức vụ. Vì vậy cho nên lời cầu thay của ông cho người con thuộc linh của mình trước hết là nhận biết rằng chức vụ mà Ti-mô-thê đang nhận lãnh trong hiện tại hay những kết quả hầu vị Chúa trong tương lai là điều đến bởi ân sủng của Đức Chúa Trời chứ không phải khả năng riêng của mình. Bên cạnh đó, qua lời cầu xin này, Phao-lô cũng nguyện cho Ti-mô-thê tiếp tục kinh nghiệm được ân sủng của Đức Chúa Trời trong công tác mà Ngài đã giao phó. Bản dịch mới dịch câu 2b như sau: Mến gửi Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha và Chúa của Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, ban cho con kinh nghiệm được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an của Ngài. Câu 2b theo bản dịch mới: Ân sủng có nghĩa là ân ban của Đức Chúa Trời cho người không xứng đáng được nhận lãnh, trong đó chứa đựng mọi ân khác, mà ai đã được nhận lãnh ân sủng của Ngài sẽ được no nê về mọi phước hạnh được bao gồm trong đó. Thế gian vốn chìm đắm trong màn đêm tội lỗi, tuyệt vọng trước hậu quả của đại ác trong hiện tại cũng như trong cõi vĩnh hằng. Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân sủng của Ngài khi Ngài ban Chúa cứu thế Giê-xu hạ giáng để thi hành công tác cứu rỗi cho nhân loại. Bởi có đó, ai tiếp nhận ân sủng qua Chúa Giê-xu, mặc lấy địa vị mới làm con Đức Chúa Trời thì sẽ hưởng được mọi phước hạnh mà Ngài đã sắm sẵn trong địa vị cao trọng đó. Sứ đồ Phao-lô đã diễn giải lẽ thật này rõ ràng hơn trong thư Ê-phê-sô chương 1 từ câu 1 đến câu 3 gửi cho hội thánh mà Ti-mô-thê chăng bày tại đó như sau: Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho anh em trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Theo thư Ê-phê-sô chương 1 từ câu 1 đến câu 3. Mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời là điều mà tội nhân nơi thế gian không thể nào nếm trải được. Tuy nhiên, những ai đã được dựng nên mới trong Chúa cứu thế Giê-xu sẽ được kinh nghiệm phước hạnh đó trong địa vị thánh của mình. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm được những điều cao quý này trong chức vụ của ông. Vì vậy cho nên tại đây, ông cũng cầu nguyện xin ân sủng đó tiếp tục được Đức Chúa Trời ban cho người con tinh thần của mình là Ti-mô-thê trong công tác hầu vị Chúa. Hơn ngày hết, sứ đồ Phao-lô đã trải qua biết bao đau đớn, khó khăn trong chức vụ. Thế nhưng với sự trung tín sâu sắc và hết lòng tin cậy Chúa trong chức vụ, thì sứ đồ Phao-lô luôn kinh nghiệm ân sủng của Chúa được bày tỏ cách hết sức đặc biệt trong đời sống mình. Thật như điều ông đã bày tỏ trong thư Roma chương 8 từ câu 31 đến câu 32 như sau: Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Theo thư Roma chương 8, từ câu 31 đến câu 32. Không phải với chức vụ thật cao trọng trong tổ chức giáo hội, cũng như trước mặt Chúa, thì sứ đồ Phao-lô sẽ được miễn trừ khỏi mọi sự bắt bớ, khó khăn. Ngược lại mọi sự đó còn xảy đến cách khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, khi chính đời sống của sứ đồ Phao-lô đã được ở trong sự tể trị, dẫn dắt của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ luôn bày tỏ ân sủng lớn lao để ban cho sứ đồ Phao-lô khi trung tín thi hành chức vụ truyền giáo cho dân ngoại mà Chúa Giê-xu đã giao phó. Đây là điều không phải Ti-mô-thê có thể hiểu được hết chỉ qua lời giảng dạy của sứ đồ Phao-lô, nhưng chắc chắn rằng khi trung tín trong chức vụ hầu vị Chúa tại Ê-phê-sô thì Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cách cá nhân trên chức vụ người mục sư trẻ này. Thật ra, Ti-mô-thê cũng có thể hình dung được phần nào phước hạnh trong ân sủng đó khi đọc thư và biết rõ về chức vụ đầy gian khó nhưng cũng đầy ân phước Chúa ban cho thầy mình là sứ đồ Phao-lô qua thư thứ nhì người thầy viết cho mình, đó là thư Ti-mô-thê thứ nhì chương 3 câu 11 và chương 4 từ câu 16 đến câu 18. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Khi ta bên vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ, hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện xin điều đó đừng đổ tội về họ. Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe. Ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. Chúa đã giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 3, câu 11 và chương 4, từ câu 16 đến câu 18. Bối cảnh tại thành phố Ê-phê-sô thật không phải dễ dàng để Timôthê có thể gặp mọi điều thuận lợi trong chức vụ. Từ việc người dân nơi đây vốn tuân giữ niềm tin truyền thống của mình là cúng thờ nữ thần Dian, cho đến việc dạy tà giáo xuất hiện trong vòng hội thánh, cùng mọi điều khó khăn khác. Chắc chắn sự bắt bớ, khó khăn là điều mà Timôthê khó có thể tránh khỏi. Dù vậy, điều Phao-lô cầu nguyện cho người con thuộc linh của mình không phải là miễn trừ mọi điều đó, nhưng là trong mọi hoạn nạn bắt bớ, sẽ càng kinh nghiệm được Đức Chúa Trời ban ân sủng cho đời sống chức vụ mình là thế nào. Đây là điều khích lệ rất lớn, giúp cho Timôthê càng thêm vững vàng, mạnh mẽ để trung tín với công tác mà Chúa đã giao phó tại Ê-phê-sô. Bài học áp dụng. Nhận biết ân sủng của Chúa thật là điều vô cùng ý nghĩa cho đời sống mọi người con Chúa nói chung, cũng như cho mọi người đang dấn thân hầu việc Chúa. Vì biết rằng Ngài đã sắm sẵn mọi ân lành, sẵn sàng ban cho những ai đang hết lòng bước đi theo Chúa và hầu việc Ngài ở giữa thế gian này. Đôi lúc chúng ta cũng cảm thấy không biết làm thế nào để đối diện với những khó khăn, trở lực để có thể giữ vững được đức tin hoặc đứng vững trước những thách thức trong công tác Chúa giao phó. Thế nhưng sẽ thật bình an khi biết rằng Chúa đã dự bị sẵn những ân lành có cần để luôn cung ứng kịp thì, để giúp cho mọi người con của Ngài vững vàng khi đối diện với những khó khăn thử thách. Có khi nào chúng ta cảm thấy nản lòng thối lui khi gặp quá nhiều khó khăn trong công tác hầu vị Chúa chăng? Có khi nào những người con Chúa cảm thấy con đường theo Chúa gặp quá nhiều áp lực và mình dường như đang cô đơn để đối phó mọi nan đề bằng sức riêng không? Hãy giữ vững đức tin, cậy nhờ ơn Chúa, vì biết rằng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn mọi ân lành để sẵn lòng ban cho mọi người con thật của Ngài trong đức tin. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 4, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 11 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Những tâm hồn lạc trong bão tố, những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua với khách xa từ miền gai lên. Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi giao truyền, về tình thương Ngài cho dân khắp nước. Xin hãy dâng Chúa mau vào ngự giữa chúng ta, mời người khách lạ xứ Galilee. Cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi, Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ái. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách ta đi lề. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng God.